Hả? Thầy nói đúng không? Quả thật là như vậy. Mà dù cho nằm trong 33 cung trời, cõi trời thứ 33 đi nữa, thì cũng chưa phải là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Vậy thì dù cho có chứng đắc đến từng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ đi nữa, thì cũng vẫn còn nằm trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà ngày nào còn nằm trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khi mà hết phước rồi thì cũng rơi lại trong ba đường ác đạo mà thôi. Vậy thì những con người đó, họ có khả năng tu tập để tự thân của họ chứng đắc và vượt ra khỏi ba cõi chưa? Chưa. Mà họ chưa vượt ra ba cõi thì làm sao họ đủ khả năng để hướng dẫn, đào tạo, giáo dục con người, tu tập con người để chứng đắc được một cái thánh vị bước ra khỏi ba cõi. Nhiều khi mình nói, mình không có ý gì hết, mình không phê phán, mình không chỉ trích, nhưng trên cái bình diện thực tế nó là như vậy đó. Dẫu biết rằng trên thế gian này có nhiều tôn giáo, nhưng mà rồi khi mà nói định vị của cái tôn giáo đó, họ chỉ nói trên bình diện ngôn ngữ, nhưng mà nhiều khi họ có một niềm tin cuồng tín đó nha. Trời ơi, thầy ngồi trên máy bay mà thầy niệm Phật bất chết luôn à. Bước xuống phi trường, đứng ở trong những chỗ đám đông, thầy cũng niệm Phật bất chết luôn á. Vì sao? Khủng bố. Không biết rằng nó khủng bố mình lúc nào đây. Cho nên thôi niệm Phật đi cho chắc cú. Lỡ mà nó có khủng bố nữa thì mình cũng đã niệm Phật rồi. Đúng không? Quả thật nó là như vậy đó. Vậy thì ai là người nhân danh tôn giáo đó? Và cái nhân danh đó, nó có thực hữu với cái tôn giáo đó không? Hay đã chỉ là tôn giáo, là chữ Teotôn là tôn ri a gia giao sắc giáo, nó chỉ là cái ngôn ngữ để sử dụng. Nhưng mà thực tế người mà áp dụng tôn giáo đó, họ đã lạm dụng tôn giáo và không làm được một cái gì bằng cái ý nghĩa tối thượng của tôn giáo đó hết. Họ còn tệ hơn những người ngoài đời, họ tệ hơn những con người của thế gian nữa. Tại sao giữa người với người mình lại đi giết nhau? Ngay cả giới luật, ngay cái luật lệ của một quốc gia, của một dân tộc còn cấm điều đó mà, đúng không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái tinh thần tu tập của đạo Phật là một tinh thần tối tôn tối quý, mà Đức Thế Tôn thì hiện vào trong thế gian này chỉ cầu xin, không phải là cầu xin, mà chỉ cầu mong cho con người cố gắng tu đi con. Các con mà tu mà trở thành quả vị A-la-hớn, trở thành quả vị Thinh Văn Duyên Giác, Đức Như Lai cũng chưa có bằng lòng. Mà con phải tu tập và để trở thành một đấng Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới bằng lòng. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi của đạo Phật như thế nào, của Đức Thế Tôn như thế nào. Nói trăm kiếp ngàn đời nói không hết. Nhưng mà nhiều khi mình dễ vui, mình quên đi. Dạ thưa thầy, tôn giáo nào cũng tốt. Tốt cái gì mà khủng bố sợ bất chết à. Quý đạo hữu có sợ không? Bây giờ đi vô chỗ đám đông bây giờ, rõ ràng nó là như vậy. Nó khủng bố từ cái vật chất, nó khủng bố đến tinh thần, nó khủng bố từ cái đời sống hàng ngày đến đời sống tâm linh. Thì tốt cái gì mà tốt? Người có tư duy chân chánh sẽ thấy rằng vô minh là đồi mối của mọi lỗi lầm và gây ra muôn vàn đau khổ. Quý đạo hữu có thấy đau khổ không? Tại vì họ tư duy không có chân chánh. Họ không có tư duy đúng như là tinh thần giáo pháp Bát Chánh Đạo. Vì họ tư duy không chân chánh, cho nên họ tạo ra không biết bao nhiêu muôn vàn sự đau khổ cho cái cuộc sống ở thế gian này. Ở thế gian này vốn dĩ nó đã là khổ đau rồi. Ấy vậy mà không chịu vơi đi những nỗi khổ đau đó, mà tiếp tục tạo lấy những sự khổ đau chồng chất lên khổ đau kia, sự khổ kia, khổ đau chồng chất lên sự khổ đau nọ. Mà trong tinh thần bát khổ của đạo Phật, trên tinh thần giáo pháp Tứ Diệu Đế Đức Thế Tôn nói rằng khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là nỗi khổ này nó chồng chất lên nỗi khổ kia nó chồng chất lên nỗi khổ nọ. Xách giỏ đi ra ngoài trường, đi ra ngoài phi trường, lên máy bay mà máy bay không bay, để trễ đến hồi trưa, để quý ngài nói tại sao bây giờ mới tới không chịu để giảng dạy là một nỗi khổ rồi. Phải không? Nỗi khổ trễ máy bay là nỗi khổ rồi. Lên ngồi để nó phập phồng không biết là máy bay này nó rớt hay là máy bay này nó bay tiếp nữa là một nỗi khổ. Thứ hai là nó chồng chất lên cái nỗi khổ thứ nhất. Rồi bay xuống phi trường không biết là nó bay tới không hay là nửa trường nó rớt xuống gì đó, Pacific Ocean thôi. Rồi khi mà bước tới nửa trường không biết rằng có thằng khủng bố nó ở sẵn đó không nữa. Như vậy là nỗi khổ này nó chồng chất nỗi khổ kia nó chồng chất đến nỗi khổ mà con người sống trong xã hội này cứ mãi cưu mang. Phải không thưa quý được? Đúng không? Khổ hoài. Thì chính cái nỗi khổ đó, mà nếu những người nam nữ cư sĩ Phật tử hiểu biết được cái nỗi khổ đó, thì mình vơi đi nỗi khổ là mình cố gắng niệm Phật, mình cố gắng bố thí, mình cố gắng làm các hạnh lành, tích lũy công đức cho mình, tích lũy công đức cho mình, để rồi một ngày mai kia mình bước ra khỏi cái quỹ đạo đó. Còn nếu không là nằm mãi trong cái quỹ đạo đó, trăm kiếp ngàn đời, không bao giờ hết. Cho nên còn mong rằng quý đệ hữu đi học cái tinh thần giáo pháp như thế này, đó là một nỗi bình yên và hạnh phúc cho đời mình đó. Mà nếu một ngày mai kia mà mình không có được cái nhân duyên để làm được thân người, để cấp sách đến lớp học, để học những tinh thần giáo pháp và nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn còn để lại, thì quả thật rằng đó là sự bất hạnh của đời mình. Quý đệ hữu nên nhớ như vậy. Cho nên ngày hôm nay có được cái nhân duyên thù thắng như thế này, hãy cố gắng gìn giữ nó, hãy cố gắng, không biết, tùy. Thứ ba, nói năng chân chánh. Nói năng chân chánh là nói năng đúng với sự thật, không nói dối chỉ là một khía cạnh của, không nói dối là một khía cạnh của chánh ngữ, chứ chưa phải là chánh ngữ. Nhiều khi chúng ta không nói dối nhưng vẫn sai với sự thật. Chúng ta thấy biết làm sao thì nói làm vậy, nhưng vì cái thấy biết ấy đã bị sai lạc lầm lẫn, cho nên chúng ta đã nói không đúng với sự thật. Vậy lời nói chân chính là lời nói không dối trá, không độc ác, không đâm thọc, không thêu dệt, không xiểm nịnh. Đó là những lời nói không xuất phát từ lòng tham dục, ích kỷ, hận thù, giận dữ, ngu si, ganh tị. Nói chân chính là không nói những lời nhầm lẫn, lừa gạt, nịnh hót, phỉ báng, chửi mắng, sỉ nhục, vu oan, chia rẽ. Nghĩa là tất cả những lời nói với giả tâm hại người. Lời nói chân chánh là những lời nói từ ái, hòa nhã, dịu dàng, đoàn kết, xây dựng, đem lại an lạc, lợi ích và tin tưởng cho mọi người. Thưa quý đệ, thấy đạo Phật dạy cho con người chưa? Thấy chưa? Chỉ có đạo Phật mới dạy con người một cách tỉ mỉ, tẳng mẳng từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái hành động. Tại sao con lại nói những lời nói mà làm cho người ta phải khổ đau gì con? Tại sao con phải nói những lời nói mà đố kỵ, tị hiềm, tranh chấp? Bởi vì lời nói đó không đem lại một ít lợi nào hết. Không đem lại ít lợi nào hết, vậy mà cứ nói. Nói cho đã. Rồi về, tôi ngủ không được. Phải không? Hai vợ chồng thương yêu nhau suốt đời. Bữa đó ông đi làm về trễ chút. Gõ cửa. Đứng ở trong không chịu mở cửa nữa chứ. Để ông đứng ở ngoài cho gió lạnh biết mặt. Tiếng đồng hồ gõ rồi mở cửa vô. Tại sao ông làm gì mà đến giờ phút này 12 giờ khuya ông mới đi về? Nói dạ, chạy đi lâu đường, cái xe nó bị bể bánh cho nên phải lùi hụi thay cái bánh khác. Bây giờ chạy, không thấy không? Cái bánh còn ở trong xe kìa. Không tin. Ông đừng có viện cớ. Như vậy từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng bao nhiêu sự buồn phiền nó nổi lên cũng vì cái mình không có thấy một cách chân chánh, mình không có nói một cách chân chánh, mình không có cái vân vân và vân vân. Vậy thì cái điều đó chúng ta có đúng với sự thật của sự vật không? Sự thật của sự vật là bể bánh xe đàng hoàng tử tế mà. Nhưng mà đằng này mình cái tâm thì nghĩ thế này, cái tâm thì nghĩ thế kia, cái tâm thì nghĩ thế nọ, thành ra một cái sự kiện nó không hay cho cái đời sống của gia đình. Cho nên kể từ ngày hôm nay, quý đệ hữu mỗi khi mà có chuyện gì nhớ mang cái tinh thần giáo pháp Bát Chánh Đạo để trước mặt rồi trước khi nói nha. Nếu mà quý đệ hữu muốn nói cái gì đó, đem tinh thần giáo pháp chánh ngữ ra để đó rồi nói. Nếu quý đạo hữu muốn nhìn thấy một cái gì đó, mang tinh thần giáo pháp chánh kiến ra để đó rồi nói. Nếu quý đạo hữu muốn suy nghĩ cái gì đó, đem tinh thần giáo pháp chánh tư duy để đó rồi nói. Thì quả thật rằng đạo Phật giảng dạy cho con người, hướng dẫn cho con người, giáo dục cho con người từ cái lời nói, từ cái nhìn, từ sự suy tư. Quý đạo hữu thấy tinh thần của đạo Phật giảng dạy cho con người một cách tỉ mỉ. Cho nên thầy thường hay nói, giáo dục toàn diện, chỉ có đạo Phật mới giáo dục toàn diện, còn không có ai có được đủ khả năng để giáo dục cái tinh thần giáo dục toàn diện cả. Tinh thần giáo dục toàn diện là tinh thần giáo dục cho con người, mà chỉ có đạo Phật mới giảng dạy và giáo dục con người toàn diện, để rồi từ địa vị phàm phu con người tu tập để chứng đắc thành quả thánh. Mà ngày hôm nay quý đạo hữu đang học cái tinh thần giáo dục toàn diện đó. Và chỉ có đạo Phật mới dạy một cách tỉ mỉ tản mẵn. Uống ly nước, con hay đọc câu thần chú ngang con. Bỏ chân xuống giường, phải đọc câu thần chú ngang con. Đúng không? Rồi khi mà đóng một tiếng chuông, con hãy đọc cái bài kệ này ngang con. Mà bài kệ đó, nó diễn tả cái lòng từ bi. Nó vô cùng tận. Mà nó hay, không thể tưởng tượng được. Văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Trời ơi, nghe ngon không? Chỉ cần nghe một tiếng chuông không thôi, mà nguyện tất cả chúng sinh đều thành Phật. Nguyện cho mình trên con đường giáo hóa để thành Phật, để độ chúng sinh. Vậy thì văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh, án già ra đế gia toa. Trời ơi, có một ông tư tưởng gia nào mà ông dạy hay vậy? Có một cái triết thuyết nào mà giảng dạy cho con người hay vậy? Giảng dạy là cho con người tu tập để thành Phật, mà thành Phật rồi là độ chúng sinh. Vừa giảng dạy cho chính mình và vừa giảng dạy cho những người khác nữa, lòng từ bi được trang trải khắp tất cả muôn. Quý đạo hữu thử suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, có ai không? Nguyện